chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, bên cạnh lá thư của Khánh Châu gửi cho Quang, Trạm Trường Tiến cũng nhận được lá thư của Tiến sĩ Hằng sau 2 tháng chị trở về đất liền. Lá thư không có những lời lẽ yêu thương, không có nước mắt nhớ nhung, không có những lời hứa hẹn. Nhưng Hằng cho biết chị tin ở Tiến và mong đón anh ngày trở về, bởi chị đã chọn anh là người đàn ông cho quãng đời còn lại của mình. Cái Tết trên đảo diễn ra một cách bình tĩnh nhưng không kém phần hồi hộp. Tuân Còm nghĩ ra cách để tạo ra mâm ngũ quả trang trí cho ngày Tết. Phương nhận nhiệm vụ trực ca đúng vào giao thừa. Anh có dịp được cảm nhận phút giao thừa trên đảo đến thật lặng lẽ, thiêng liêng. Ngoài kia, đồng đội Phương cũng rộn ràng với khoảnh khắc đón năm mới ở vùng đảo Tổ quốc. Tiếng cười râm ran của cánh lính trẻ cũng ra không khí ngày Tết ở nơi này. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy với giọng đọc Thu Loan.
Phương trực sở chỉ huy đúng vào ca giao thừa. Nếu ở trong đất liền mà trực vào ca này thì sẽ rất buồn. Nhưng ở đây thì lại là niềm vui. Phút giao thừa đến một cách lặng lẽ. Các bộ phận đều tập trung quân số tại hội trường. Đảo phá lệ, cho nổ máy. Không khí Tết duy nhất tỏa ra từ chiếc TV, tùy thuộc vào chương trình của truyền hình. Tại sở chỉ huy, Phương và Tuân Còm cùng trực. Hai anh em lên máy từ rất sớm. Thông thường chiếc iCom để canh thu, chỉ hôm nào có việc thì mới lên thoại, còn lại thì canh thu bằng tín hiệu. Hôm nay, mạng thoại xôn xao từ sớm. Tất cả các đài lẻ đều gọi chúc Tết nhau. Trước giao thừa nửa tiếng, trưởng mạng đã tập hợp lên đủ để nghe thủ trưởng trung đoàn chúc Tết. Chỉ huy các đơn vị trực bên máy. Phương nhận lệnh xong, bảo Tuân về gọi trạm trưởng Tiến. Ngay lập tức, trạm trưởng Tiến đã có mặt. Cả chính trị viên Vũ cũng chạy theo vào. Một lát sau, giọng trung đoàn trưởng vang lên. Các đồng chí có nghe tốt không? Dạ, 20 nghe tốt, 45 nghe tốt, 48 nghe tốt, 49 nghe tốt. Thế còn 11, 11 nghe tốt không? Dạ, báo cáo thủ trưởng, 11 nghe tốt. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo chỉ huy trung đoàn, tôi xin chúc các đơn vị sang một năm mới thu được nhiều thành tích mới. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn mạnh khỏe. Qua các đồng chí, cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc Tết đến gia đình. Sau đó lần lượt các trạm chúc Tết lại trung đoàn. Đến lượt 11, trạm trưởng Tiến nói chậm rãi. 11 xin chúc lãnh đạo chỉ huy trung đoàn sức khỏe, chúc trung đoàn ngày một phát triển. Trung đoàn trưởng hỏi lại. 1108 đang cầm máy đấy phải không? Dạ vâng, 08 đây ạ. Ừ, ngoài đấy anh em ăn Tết thế nào? Dạ, báo cáo 01, anh em ăn Tết vui vẻ, mọi thứ theo tiêu chuẩn của đảo. Anh em 11 đã nhận được quà của trung đoàn, cảm ơn các thủ trưởng đã quan tâm. Chính trị viên Vũ giằng lấy ống nói. Em 09 của 11 đây ạ, xin chào 01. Anh em 11 ở ngoài này ăn Tết vui vẻ, lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Tinh thần thoải mái, 01 và các thủ trưởng cứ yên tâm. Vũ nói một thôi một hồi, trung đoàn trưởng phải ngắt. Thôi được rồi, 01 nhận đủ. 08 và 09 nhắc anh em canh trực cho tốt, đảm bảo nề nếp chế độ trong dịp Tết. Tất cả xuống máy. Chiếc iCom lại trở về trạng thái canh trực, chỉ còn những tiếng sóng thông tin ì xèo, thi thoảng mới rồ lên lạo xạo. Gần đến phút giao thừa thì mọi thứ lại xôn xao lên. Bao giờ cũng thế, sau khi thủ trưởng chúc Tết, sẽ đến lượt cánh lính trực với nhau ở các đài lẻ. Tất cả lại lên máy. 11, 11 đâu? 11 nghe tốt. 45 đâu? 45 nghe cực tốt. 48 nghe tốt không? 48 nghe gần tốt. 49, 49 nghe quá tốt. Chúng ta chúc nhau đi. 48 chúc 11 gì nào? 48 chúc 11 đừng uống rượu say. 11 có rượu đâu mà say. À, thế thì để 49 uống hộ nhé. Trong này 49 nhiều rượu lắm. Nhiều làm sao bằng 20 được. Bao giờ 11 hết nước miền Đông thì 20 mới hết rượu nhé. Sau giao thừa, ban chỉ huy đảo tổ chức đi chúc Tết các bộ phận. Bia nổ lốp bốp, tiếng cười râm ran, thành thử cũng ra không khí ngày Tết lắm. Trạm trưởng Tiến và chính trị viên Vũ mang hai lon bia sang chúc mừng kiếp trực sở chỉ huy. Phương và Tuân Còm nâng ly nhấp môi một chút, cảm ơn trạm trưởng. Rồi thì các bộ phận đi chúc Tết lẫn nhau. Cả đảo dường như không ngủ. Sóng biển đêm nay hình như cũng dịu đi để đón chào phút giây thiêng liêng. Lúc Phương hết ca trực thì không khí Tết trên đảo đã lặng đi. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Cậu lặng lẽ một mình đi ra phía đường băng. Đảo lờ mờ trong đêm. Phương bước lặng lẽ trên những tấm ghi kim loại giờ đã trở nên mát lạnh khí trời. Cậu ngồi xuống bên một cột mốc chủ quyền. Bất giác, Phương lại nhớ đến Quang. Ngày Quang chưa mất, hai đứa thường ra đây ngồi tâm sự. Có lần Quang đã nói rất nhiều về các dự định tương lai. Quang bảo Quang sẽ theo nghề vẽ. Trình độ như anh chắc khó để vào đại học kiến trúc, nhưng anh sẽ thi mỹ thuật công nghiệp. Học trường này rồi đòi hỏi năng khiếu nhẹ hơn và cũng thực tế hơn. Vậy mà Quang ơi, Phương nhớ đến Quang còn bởi vì lá thư của Khánh Châu. Khánh Châu đâu biết rằng Quang đã đi xa. Phương thấy Quang tội nghiệp quá. Phải chi Phương không ốm thì có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc này. Chiều nay lúc ăn tất niên, anh em trung đội đã bày mâm thắp hương gọi Quang về dự. Không biết Quang đã về hay chưa? Hôm Quang đi, chẳng có quả trứng nào, thành thử chỉ cúng mỗi cơm không. Quang ơi, sao số Quang khổ thế? Quang hãy tha lỗi cho Phương, Quang nhé. Đang nghĩ miên man, thì con vàng ở đâu chạy bổ đến xoắn lấy Phương mà ngoáy nguýt. Phương vuốt cổ nó an ủi. Không biết nó đã đón bao nhiêu cái Tết trên đảo này. Với nó, có lẽ nó sẽ gắn bó cả cuộc đời với đảo này thôi. Nó có biết đất liền là ở đâu. Bỗng nhiên, anh thấy thương cả con vàng. Nó sẽ không một lần được thăm nơi tổ tiên nó đã sinh ra. Con vàng không biết những ý nghĩ của Phương. Nó vẫn rít lên ư, ý bảo Phương về ngủ đi, muộn rồi đấy. Phương đứng dậy nhưng chưa ra về. Cậu cùng con vàng đi trên con đường dẫn ra cầu cảng. Trên đường về, Phương dừng lại trước cây bão táp, ngắt một cành lộc cho mình. Đã có kết quả chấm thi trang trí đẹp. Trạm radar đã giành giải nhất toàn đảo. Cả trạm tưng bừng. Phần thưởng là một két bia 33. Trung đội thông tin vẫn còn hai con gà. Trung đội radar góp thêm 30 quả trứng cùng măng miến. Ban chỉ huy trạm góp một can rượu cùng số thịt còn lại. Vì từ Tết, trạm trưởng Tiến và chính trị viên Vũ toàn đi ăn ở các bộ phận nên vẫn còn nhiều. Một bữa liên hoan vui vẻ diễn ra cũng là lễ hóa vàng luôn. Trạm trưởng Tiến đã quyết định như vậy. Hôm nay, Tiến vui hơn thường lệ. Lá thư của Tiến sĩ Hằng đã có tác dụng rất nhiều. Vui vì còn bởi đây có lẽ sẽ là cái Tết cuối cùng anh sẽ ăn tại đơn vị. Cũng là cái Tết mà có lẽ anh sẽ chia tay đời lính, chia tay Trường Sa này. Còn cánh lính trẻ thì mỗi người có một lý do riêng. Như Hoàn Đơ có thể chỉ là niềm vui của một bữa ăn tươi đầy đủ. Hoặc với Tuân Còm thì là sự háo hức của những ngày Tết. Với Mạnh Tùng có thể sẽ là cái mốc để đánh dấu ngày về không còn xa. Dù sao thì năm cũ cũng đã qua đi. Một năm mới lại đến mở ra trước mắt những người lính biết bao dự định. Mùa xuân đã đến trên đảo. Mùng 4 Tết, đảo tổ chức trồng cây. Từ trong năm, những chiếc hố đã được chuẩn bị trước. Có thể nói, trồng cây ở đảo quan trọng và tốn nhiều công nhất chính là việc đào hố. Trên nền san hô rắn, việc đào hố cũng giống như khoan bê tông. Lính đào dùng xà beng chòng xuống, bày từng mảng nhỏ. Lúc đầu là những chiếc đột sắt được quai búa đóng xuống, khai phá dần. Mỗi hố, theo quy định, phải có thể tích là 1 mét. Từng bộ phận được phân công số hố tương ứng với số cây đã chuẩn bị. Đào xong, lấy đất từ các bao do tàu chở ra, tập kết ở góc đảo đổ xuống, cùng với số đất tận dụng trên đảo, phân lợn đổ cho đầy, để đó chờ. Những hố này sẽ được trồng cây tra. Loại cây sau này sẽ có khả năng cao lớn và dẻo dai hơn. Còn lại, với diện tích trên đảo, chủ yếu là trồng cây bão táp. Với loại cây này thì đơn giản hơn, vì chỉ là cây phủ xanh hết năm lại tàn, sang năm lại lên, nên không yêu cầu cao. Với bão táp, lính đào chỉ cần đánh tỉa từ các bụi tách ra, đào từ một hố nhỏ trồng xuống. Toàn đảo quán triệt, mùng 4 Tết sẽ tổ chức ra quân trồng cây. Số cành tra mà các bộ phận đã chiết trước Tết sẽ được cắt xuống, đem ra các hố trồng, sau đó rào lại bằng tấm nhựa được phát để bảo vệ. Số cây được trồng năm nay dự kiến sẽ phủ xanh toàn bộ diện tích trên đảo. Tổ của Mạnh, Hoàn, Tùng được phân công cắt cành tra đi trồng. Còn tổ của Phương, Tuân Còm thì đi trồng cây bão táp. Tất cả nhanh chóng triển khai. Tháng Tư về, biển đảo hân hoan đón nhận sự hào phóng và lãng mạn của thiên nhiên ban tặng. Toàn đảo được lột xác bởi một màu xanh non mỡ màng. Những cành cây phong ba tưởng như sắp mọc mộc nhĩ đến nơi, nay bỗng bật ra những chùm lá non đầy lông mang trắng, mơ màng trong nắng. Những bụi bão táp chỉ còn là đám xác cây khô, thì ngay dưới chân của chúng, một thế hệ cây mới đang nảy nở. Những chiếc lá xanh mỏng như lụa, nhìn giống như lá rau cải ngọt, nhưng mịn và bóng, đang đua nhau cố vươn cao để thay thế thế hệ cũ năm trước đã bị hủy diệt bởi gió muối. Những cành cây tra mới chiết dịp cuối năm ngoái và trồng dịp Tết nay đã nở những nhánh lộc đầu tiên của riêng mình. Tháng Tư về, nắng pha lê trong suốt, dài đều trong vắt và tinh khiết lên biển đảo. Mặt trời tháng Tư hiền dịu, thứ nắng chỉ đủ làm mơn man da thịt hơn là nóng. Thứ nắng chỉ làm xốn sang lòng người hơn là bực bõ. Gió cũng chỉ nhẹ nhẹ đủ lay những lộc non mới nhú. Hây hây bầu má lính trẻ sau một mùa nghỉ đi biển đã trở lại trắng hồng, lất phất đôi mũ hải quân của chàng lính nào đó đang làm nhiệm vụ. Tháng Tư lòng người rộn ràng, tháng Tư mặt người rạng rỡ. Bố ơi, tháng Tư đã về, tháng Tư đã về rồi đấy. Đấy là những cảm nhận của Phương, tất cả những suy nghĩ cảm nhận đó chỉ đến với những người lính đã ở đảo hết mùa giông gió, đã sống cùng một mùa biển động giặc dài. Chỉ có thế mới cảm nhận hết sự tuyệt vời của tháng Tư. Năm trước, Phương cũng đã trải qua một mùa tháng Tư, nhưng đâu có những cảm giác này. Còn năm nay thì khác, lòng Phương như mong mỏi, như chờ đợi một điều gì đó mà chính Phương cũng không hiểu rằng mình chờ đợi gì. Nhưng khi tháng Tư về thì Phương hiểu mình đang chờ đợi tháng Tư. Và ngày hôm nay thì tháng Tư đã về với tất cả những dấu hiệu sinh động nhất, rõ rệt nhất, mơ màng nhất. Tháng Tư lại về, đánh dấu năm thứ hai Phương ở Trường Sa. Tháng Tư về với tất cả niềm xốn sang của đảo. Lại sắp có tàu ra, lại có văn công ra, lại có mọi thứ từ con tàu mang đến. Lần này có lẽ bọn Tùng, Mạnh sẽ được về đất liền. Tháng Tư, bầu trời như được đẩy cao lên, xanh vời vợi. Biển bỗng dưng trở nên dịu dàng và thân thiện đến lạ kỳ. Toàn bộ một màu xanh ngọc bích với những con sóng mơn man bờ cát, ộp ọp như vốt ve, như nũng nịu. Những thân cây phong ba trụi lá bởi những cơn gió muối, trơ lại những khúc cảnh mốc meo tưởng như sắp mọc lên một vài chiếc mộc nhĩ, thì giờ đây đã khoác lên mình một bộ cánh màu xanh mỡ màng. Từng chiếc lá được phủ một lớp lông tơ trắng bạc, nhìn như những sợi lông măng trên mép chàng lính trẻ, bắt nắng, sáng lên rung rinh. Đàn bồ câu hình như cũng nhận ra điều đó, nên thỏa sức bay lượn, từ nóc nhà chỉ huy đảo, vòng qua cột mốc chủ quyền trên lá cờ tổ quốc bay phần phật. Đảo nổi lên giữa mênh mang trời biển như một điểm nhấn xanh gợi cảm. Khi chiều xuống, những bãi đá cạn đội nước lên khiến những con sóng bị ngăn lại, tạo thành những đợt lô xô sủi bọt trắng phau. Nếu đứng từ chòi quan sát nhìn xuống, sẽ thấy đảo như được mặc một chiếc váy điệu đà, ôm ấp bởi rất nhiều những viền đăng ten, những lớp voan trắng là những con sóng bạc. Gió mơn man rất nhẹ, những đuôi mũ hải quân bay nhẹ nhẹ tạo nên một nét gì rất duyên dáng và mềm mại, cảm tưởng như súng đạn cũng mềm đi. Cũng lỏng ra, mặt người thơ thới. Những cơn sông đã chạy trốn từ lâu. Nắng mới tinh khiết làm sao, mọi thứ đều rộn ràng trong một xúc cảm lâng lâng khó tả. Đàn bồ câu trên đảo tung bay, lượn vòng trên lá quốc kỳ căng sức gió. Chúng cứ bay mãi mà không chịu dừng, bay mãi mà không mỏi cánh. từ chuồng của chúng bay vống lên, lượn qua nóc nhà ba tầng chỉ huy đạo, rồi lượn qua cột cờ, mải miết, đam mê, đầy hứng thú. Ngay con người cũng vậy, những con gấu ngủ đông trong mỗi chàng lính đã thức dậy. Mặc dù chẳng có việc gì, nhưng cả trạm cũng cứ tụ tập ngoài sân, nhìn trời, nhìn đất. Mấy cậu lính trẻ trêu đùa nhau, cười trong vắt. Con đen con vàng lại với cái đuôi rối rít vợt nhau ủng oẳng. Hoàn Đơ đã lôi tay lưới mới đan trong năm ra, rũ nước xà phòng cho mềm, rồi đem treo lên chiếc cột cạnh rơi phơi quần áo. Những sợi lưới mới lẫn những giọt nước bắt nắng lấp lánh ánh bạc. Trung kính lặn được lấy xuống kỳ cọ, so lại dây cao su buộc cho vừa đầu. Những chiếc ống thở được thông nòng cho sạch. Những đôi giày lại được xỏ dây, đem phơi cho đỡ hôi sau một mùa ẩm thấp. Tất cả lại chuẩn bị cho cuộc đi săn, mở màn cho một mùa đi biển mới. Hôm nay, trung đội trưởng thông tin dự kiến sẽ khai trương tay lưới mới đan. Nhìn tay lưới, mọi người lại nghĩ đến Quang. Tội nghiệp Quang quá, nó đặt nhiều hy vọng vào tay lưới mới này lắm. Thế mà không được tham gia cuộc thử nghiệm này. Tấm lưới này so với những tấm trước, chiều cao dài hơn 20 phân. Do những lần trước, khi dựng thành hàng rào để đuổi thì đã có nhiều chú vượt rào thoát thân, mà đa phần lại là những con cá to. Vậy nên Quang đã tính toán tăng độ cao để ngăn những đối tượng này. Mọi lần Quang cháy vẫn giành lấy việc mang lưới, nhưng vì Quang không còn nên bây giờ Mạnh nhận lấy việc đó. Có lẽ ngoài nó ra thì cũng chẳng còn ai đủ sức và đủ chiều cao để cho lưới khỏi quyệt xuống đất. Tất cả nhào xuống nước ngâm mình, vờn trong sóng cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt một thời gian dài xa cách. Tung toác nghịch ngợm té nước, tung trắng xóa. Cả bọn hào hứng kéo nhau bơi ra xa. Thường thì việc đánh cá phải tuân theo quy trình. Khi thủy triều cạn, sẽ cử người ra giải lưới, chèn đá vào chân lưới. Đợi khi nước dâng lên, rồi rút đi, sẽ tổ chức đi đuổi cá, cho dồn vào hàng rào đã chắn. Nhưng hôm nay, bất chấp việc đó, tất cả cùng đi. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, lũ cá sau một thời gian không bị săn đuổi cũng mất cảnh giác và dại dột đi nhiều. Cho nên, việc đánh bắt cũng không nhất thiết phải nhất nhất theo bài bản. Cả nhóm 9-10 người tiến hành giải tay lưới đến trên 100 mét. Hàng chân chỉ còn hơi thưa nên chỉ gần chạm đáy biển. Mọi người lặn xuống, móc đá chạy lên chân lưới giải đều. Tay lưới mới đã được ghim xuống đáy biển xong. Cả nhóm tạm thời kéo vào bờ, nơi mực nước nông hơn, có thể tắm táp, đùa nghịch. Bọn thằng Tùng và Tuân Còm thì chỉ nghịch ngợm linh tinh, bơi lội đùa nhau. Còn Hoàn Đơ và Mạnh thì tranh thủ gỡ những con ốc trinh nữ bám trên các tảng đá san hô lồi lõm lên rêu xanh trơn nhẫy. Những con ốc này không dùng để ăn, chúng sẽ được xử lý để lấy vỏ làm hoa ốc, làm những chiếc móc chìa khóa rất xinh. Khoảng một tiếng sau, thằng Mạnh ngoi cổ lên gọi, tập hợp cả nhóm lại để đuổi cá. Vì lần này, tay lưới dài hơn, nên số người cũng cần phải bổ sung thêm. Cả Tuân Còm và Phương cũng được trưng dụng. Mọi người đều nhận thấy khuyết thiếu vị trí của Quang, nhưng không ai nỡ nói. Mọi ngày, Quang vẫn giành vị trí ở giữa để còn vừa đuổi, vừa điều hành chung. Khi thì là tốc độ của cả nhóm cần nhanh lên hay chậm lại. Khi thì có một vị trí nào đó bị tụt lại phía sau sẽ là cửa thoát cho lũ cá đang bị đuổi sát chân tường. Tỉnh táo nhận ra sẽ quay đầu lại chạy thoát thân. Hôm nay không có Quang, chẳng ai nói gì. Mạnh tự giác thay thế vào vị trí đó, phân công vị trí cho mọi người. Trung đội trưởng Linh cũng có mặt trong buổi đi săn, nhưng anh không giữ vai trò chỉ huy mà chỉ tham gia như một thành viên. Linh hiểu, khi đã xuống biển thì tốt nhất để những người có kinh nghiệm và khả năng hơn mình làm việc đó. Mạnh làm việc này không kém gì Quang. Nó lại có lợi thế về hình thể nên có thể xoay sở mọi chuyện dễ dàng. Những vị trí sung yếu nhất là chính giữa, khoảng từ chính giữa đến hai đầu. Chốt hai đầu cánh đều được giao cho Hoàn Đơ, Tùng Toác, Trung đội trưởng Linh và những người bơi lội khá. Còn lại Phương và Tuân Còm là hai nhân sự đáng ngại hơn, được kẹp ngay vị trí của Mạnh và Hoàn Đơ. Bầy binh bố trận xong, Mạnh hô to. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Rồi, những tiếng hô đồng thanh. Chợt Tuân Còm líu xíu. Chờ em buộc lại dây kính đã, lỏng quá. Cứ bình tĩnh buộc lại đi. Yên tâm, lúc nào ngon mới bắt đầu. Mạnh hỏi lại lần nữa, không còn ai nói gì. Vậy là bắt đầu cuộc cạn. Sau tiếng hô của Mạnh, mọi người ào xuống. Vì sức bơi của mọi người đợt này không đều, nên Mạnh đã nhắc lúc đầu bơi chậm thôi, từ từ dồn cá về phía lưới chắn, để dành sức cho những người yếu có thể theo được. Đến khi vào giai đoạn nước rút mới tập trung dồn sức ép lưới, không có dễ bị thủng hàng rào mà hỏng ăn. Hàng rào tiến dần lên, khép kín lại. Phương và Tuân Còm hồi hộp bám đội hình. Khi còn cách lưới độ 15 mét, Mạnh hô to, xung phong! Lập tức, hàng rào di động là những ngư dân nghiệp dư ào lên dồn lũ cá về phía hàng rào lưới. Phương và Tuân Còm lúng túng, vội vã đẩy nhanh tốc độ. Mạnh vừa đuổi vừa nhắc, chú ý bám đội hình nhé, đừng có để tụt lại. Cả chục người bơi đập loạn xạ, tạo thành một cuộc tấn công quyết liệt. Trên bờ, con đen và con vàng cũng khoái chí sủa váng lên như hỗ trợ cho những cậu chủ. Đúng lúc đó thì Tuân Còm lóng ngóng, có vẻ đuối sức, bị tụt lại phía sau. Mạnh gào lên, kia, cố lên. Lũ cá bò thừa cơ, quay ngược trực đổ dồn về hướng Tuân Còm. Mạnh ở vị trí sát ngay cạnh, vừa la ó vừa nhào sang án ngữ. Lũ cá đành bỏ ý định. May mắn, cuộc càn đã kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.